Quý thính giả vừa theo dõi tiết mục Sống Đạo. Tiếp theo đây là tiết mục Thông Điệp Cựu Ước. Thưa quý thính giả thân mến, bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 17, Gia Phổ Áp-ram, căn cứ trên sách Sáng Thế Ký chương 11, từ câu 10 đến câu 32. Nhưng trước hết, chúng ta sẽ ôn lại một vài điểm chính trong bài học trước. Trong bài thứ 16, câu chuyện xây tháp ba bên đã được kỹ thuật để giúp chúng ta thấy rõ những điểm sau đây. Thứ nhất, bản tính kiêu ngạo và phản loạn của loài người. Con người muốn được nổi danh nên đã chống lại Chúa, không thi hành mệnh lệnh của Ngài và họ xây tháp ba bên. Đức Chúa Trời biết rõ mọi tư tưởng và việc làm của con người, và Ngài là đấng vẫn cầm quyền tể trị. Cho nên Chúa đã can thiệp và cản trở việc làm của những người kiêu ngạo và phản loạn này. Học bài học về những người xây tháp ba bên, chúng ta được nhắc nhở để lưu ý về hướng đi của đời sống mình. Ta cần tự hỏi là con dân Chúa, tôi có đang vâng lời Chúa không? Và tôi đang làm việc với mục tiêu nào? Để rạng danh mình hay tôn cao danh Chúa? Điểm thứ hai, chúng ta cũng đã thấy rõ mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Loài người tính toán, hoạch định chương trình, nhưng nếu Chúa không giúp, cũng sẽ không làm được gì. Thánh Kinh dạy, nếu Đức Giê-hô-va không cất nhà, thì những thợ xây cất làm uổng công. Nếu chúng ta là con cái Chúa mà đang đi theo ý riêng, theo kế hoạch riêng của mình, thì hãy biết rằng, bởi ơn thương xót của Chúa, Ngài sẽ ngăn trở. Ngoài ra, chúng ta cũng học được rằng, sự thông cảm hiểu biết giữa người với người trong công việc là điều quan trọng. Chỉ cần lộn xộn tiếng nói, hay người này không hiểu người kia như ở tại tháp ba bên, cũng đủ để công việc chúng ta gặp trở ngại. Ta cần cải thiện mối quan hệ giữa chúng ta với người xung quanh, chẳng những trong ngôn ngữ, nhưng cả trong tinh thần thương yêu và hòa hợp, thì công việc chung mới có kết quả tốt. Nguyện Chúa giúp chúng ta có thể áp dụng bài học xây tháp ba bên để chính mình biết sống khiêm nhường, tùy thuộc nơi Chúa mỗi ngày. Và bây giờ, chúng ta cùng học bài học Gia Phổ của Áp-ram, căn cứ trên lời Đức Chúa Trời trong Sáng Thế Ký chương 11, từ câu 10 đến câu 32. Chúng tôi xin đọc sau đây. Đây là dòng dõi của Sem, cách 2 năm sau cơn nước luộc. Sem được 100 tuổi, sanh Abác-sát. Sau khi Sem sanh Abác-sát rồi, còn sống được 500 năm, sanh con trai con gái. Abác-sát được 35 tuổi, sanh Sê-lách. Sau khi Abác-sát sanh Sê-lách rồi, còn sống được 403 năm, sanh con trai con gái. Sê-lách được 30 tuổi, sanh Hê-bê. Sau khi Sê-lách sanh Hê-bê rồi, còn sống được 403 năm, sanh con trai con gái. Hê-bê được 34 tuổi, sanh Bê-lét. Sau khi Hê-bê sanh Bê-lét rồi, còn sống được 430 năm, sanh con trai con gái. Bê-lét được 30 tuổi, sanh Rê-hu. Sau khi Bê-lét sanh Rê-hu rồi, còn sống được 209 năm, sanh con trai con gái. Rê-hu được 32 tuổi, sanh Sê-rúc. Sau khi Rê-hu sanh Sê-rúc rồi, còn sống được 207 năm, sanh con trai con gái. Sê-rúc được 30 tuổi, sanh Na-cô. Sau khi Sê-rúc sanh Na-cô rồi, còn sống được 200 năm, sanh con trai con gái. Na-cô được 29 tuổi, sanh Tha-rê. Sau khi Na-cô sanh Tha-rê rồi, còn sống được 119 năm, sanh con trai con gái. Còn Tha-rê được 70 tuổi, sanh Áp-ram, Na-cô và Ha-ran. Đây là dòng dõi của Tha-rê. Tha-rê sanh Áp-ram, Na-cô và Ha-ran. Ha-ran sanh Lót. Ha-ran qua đời tại quê hương mình, tức là U-rơ, thuộc về xứ Can-đê. Khi cha người là Tha-rê hãy còn sống. Áp-ram và Na-cô cưới vợ. Vợ Áp-ram tên là Sa-rai, còn vợ của Na-cô tên là Min-ca. Min-ca và Dít-ca, tức là con gái của Ha-ran. Vả, Sa-rai son sẻ, nên người không có con. Tha-rê dẫn Áp-ram con trai mình, Lót con trai Haran cháu mình và Sarai vợ Áp-ram tức dâu mình đồng ra khỏi U-rơ thuộc về xứ Can-đê đặng qua xứ Ca-na-an. Khi đến Charan thì lập gia cư tại đó. Tha-rê hưởng thọ được 200 năm tuổi rồi qua đời tại Charan. Tiếp theo đây, chúng tôi xin gửi đến quý thính giả một số câu hỏi và gợi ý để giúp chúng ta học phần Kinh Thánh hôm nay. Câu hỏi thứ nhất. Mục tiêu Môi-se chép gia phổ có liên quan thế nào đến dân tộc Do Thái? Câu hỏi thứ hai. Áp-ram là cháu 11 đời của ai? Câu hỏi thứ ba. Các bản gia phổ ở Sáng Thế Ký chương 5 và 11 cho thấy chủ đề quan trọng nào? Câu hỏi thứ tư. Vì sao không thể dựa vào gia phổ để tính thời gian từ Noe đến Áp-ram? Câu hỏi thứ năm. Tha-rê có dự tính đi đến Ca-na-an không? Cuối cùng, ông thực hiện ý định đó thế nào? Điều này có ảnh hưởng nào trên sự kêu gọi của Áp-ram? Và câu hỏi thứ sáu. Bạn học được bài học nào qua phần Kinh Thánh hôm nay? Mục đích của Môi-se khi viết Sáng Thế Ký là để giúp người Do Thái biết rõ nguồn gốc của mình được nối kết với dòng dõi Tin Kính. Ông ghi lại mặc khải của Chúa từ lúc khai thiên lập địa với hai người đầu tiên được Đức Chúa Trời tạo dựng. Những biến cố lớn đã tuần tự được trình bày. Từ sự sáng tạo, sự sa ngã của Adam và Eva, cho đến lúc có trận luộc lớn tiêu diệt hết nhân loại gian ác, để rồi chỉ còn lại gia đình Noe. Rồi từ nơi ba người con của Noe mà sinh ra các dân tộc, cho đến biến cố tháp Ba Bên, làm lộn xộn tiếng nói, khiến cho con người bị phân tán ra khắp nơi trên đất. Qua phần Kinh Thánh hôm nay, ta thấy dòng dõi của Sem được Môi-se liệt kê. Từ Sem cho đến đời của nhân vật Áp-ram, mà về sau được Đức Chúa Trời đổi tên gọi là Áp-ra-ham. Gia phổ này cũng như gia phổ ở Sáng Thế Ký chương 5, cho thấy một chủ đề hết sức quan trọng, đó là lời hứa cứu chuộc của Đức Chúa Trời trong Sáng Thế Ký chương 3 câu 15 về dòng dõi người nữ vẫn được tiếp tục duy trì và thực hiện theo ý định của Đức Chúa Trời. Điều này được thấy qua việc bảo vệ những gia tộc tin kính. Danh sách 10 hậu tự của Sem đã nối kết Áp-ra-ham với Noe, trong khi bỏ qua những dòng dõi khác. Mục tiêu của Môi-se là cho thấy chương trình cứu chuộc qua dòng dõi lời hứa không hề bị ngăn trở vì tình trạng gian ác của con người trước cơn nước luộc, cũng không bị ngăn trở vì biến cố tháp Ba Bên, cho dù con người loạn nghịch đã bị làm cho lộn xộn tiếng nói và tản ra khắp đất. Trong ân sủng và sự thương xót của Đức Chúa Trời, giữa thế gian tội lỗi vẫn còn có những con người tin cậy Chúa được biệt riêng và dự phần đem Chúa cứu thế vào trần gian, như Noe trong dòng dõi của Sét và nối tiếp là Áp-ra-ham trong dòng dõi của Sem. Trải qua các thời đại, Đức Chúa Trời vẫn thường dùng những người kính yêu Chúa để dự phần đem ơn cứu chuộc của Ngài cho nhân loại. Môi-se cho thấy người Do Thái là con cháu của Sem, là một trong ba người con của Noe. Theo bản liệt kê này, Áp-ra-ham là cháu 11 đời của Noe. Tuy nhiên, vì tác giả chỉ ghi lại tên của những nhân vật quan trọng, nên có thể có một vài thế hệ không có tên trong bản này. Do đó, ta không thể chỉ dựa vào những danh xưng ở đây hoặc cộng số tuổi thọ của những người đó để tính khoảng thời gian từ Noe đến Áp-ra-ham. Điểm chúng ta cần chú ý trong bản gia phổ này đó là họ có mối liên hệ gần với Áp-ra-ham nhất. Chúng ta có thể tóm tắt bản gia phổ này cùng với những dữ kiện đã biết từ chương 11 trong những chi tiết sau đây. thân sinh của Abraham là Tha-rê. Tha-rê có ba người con là Abram, Na-cô và Haran. Haran chết sớm, để lại một người con là Lot. Do đó, Lot là cháu gọi Abraham bằng bác. Quê hương của Abraham là Ur-rơ thuộc vùng Can-đê. Đây là vùng đất trong miền lưỡng hà Mesopotami, nằm giữa hai con sông Tigre và Euphrat, thuộc lãnh thổ Iraq ngày nay. Theo câu 31, ông Tha-rê, cha của Abraham, đã có ý định đi đến Canaan từ trước. Ông và gia đình đã rời Ur-rơ để đi Canaan, nhưng khi đến Charan thì dừng lại và Tha-rê đã từ trần tại đó. Sau đó, Abraham mới tiếp tục lên đường đi đến Canaan là vùng đất Chúa hứa ban cho ông và con cháu ông sau này. Quý thính giả có thể tìm xem bản đồ hành trình của Abraham để thấy rõ các địa danh được nhắc đến trong phân đoạn này. Có điểm chúng ta cần lưu ý. Vì sao Tha-rê đổi ý, dừng lại ở nửa đường và định cư ở Charan thay vì tiếp tục đi đến Canaan? Có thể vì lý do sức khỏe, vì khí hậu, hoặc cũng có thể vì sợ hãi. Nhưng những điều này đã không thể làm thay đổi sự kêu gọi của Abraham theo như điều được chép ở Sáng Thế Ký chương 12, câu 1 đến câu 4. Chúng ta cũng có thể xem thêm Công Vụ đoạn 7, từ câu 2 đến câu 4. Chúng ta cần tự hỏi, có trở lực nào trong đời sống khiến chúng ta thay đổi hướng đi theo Chúa của mình không? Xin học nơi chọn lựa của Abraham hôm nay để xác định hướng đi theo Chúa của bạn. Phân đoạn Thánh Kinh hôm nay là lời của Đức Chúa Trời giúp chúng ta thấy chương trình của Chúa cho nhân loại từ đầu. Mọi việc đã xảy ra theo điều Chúa định trước. Cuộc sống chúng ta ngày hôm nay cũng nằm trong chương trình tốt đẹp của Chúa. Nơi ở và hoàn cảnh sống hiện tại của chúng ta không phải ngẫu nhiên xảy ra, nhưng nằm trong mục tiêu và ý định đời đời của Chúa. Chúng ta cần lắng nghe tiếng Chúa mỗi ngày để biết rõ ý muốn của Chúa và sống đúng theo chương trình của Ngài. Sách Công Vụ Các Sứ Đồ chương 17, câu 26 đến 27 chép rằng: Ngài đã làm cho muôn dân sanh ra bởi chỉ một người và khiến ở khắp trên mặt đất, định trước thì giờ đời người ta cùng giới hạn chỗ ở, hầu cho tìm kiếm Đức Chúa Trời và hết sức rờ tìm cho được, dẫu Ngài chẳng ở xa mỗi một người trong chúng ta. Chúa cũng muốn dùng đời sống của mỗi quý thính giả đang nghe chương trình này để đem ơn cứu chuộc của Chúa đến với những người thân của quý vị. Nếu quý thính giả hết lòng tìm kiếm Chúa và sẵn sàng để cho Chúa sử dụng, Chúa cũng sẽ dùng mỗi quý vị như Ngài đã dùng dòng dõi tin kính của Noe hay Abraham vậy. Hôm nay, chúng ta hãy dâng lên Chúa lời cảm ơn vì Chúa đã yêu thương, lựa chọn và kêu gọi chúng ta làm con của Chúa. Xin Chúa giúp chúng ta biết lắng nghe lời của Chúa mỗi ngày để sống theo sự hướng dẫn của Ngài, hầu cho ơn thương xót của Chúa cũng có thể đến với gia đình, dòng dõi và đồng bào của chúng ta để nhiều người sẽ được phước.